Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Thanh Tịnh Đạo, tác giả Pradantakariya Buddhaghosa, chuyển dịch từ nguyên ngữ Pali sang Anh ngữ Bhikkhu Nanamoli, chuyển dịch từ Anh ngữ sang Việt ngữ Thích Nữ Trí Hải, nhà xuất bản Tôn Giáo, tập 2. Lời giới thiệu. Bản Thanh Tịnh Đạo được Ni Sư Trí Hải dịch từ bản The Path of Purification, bản dịch Anh ngữ của Thượng tọa Nanamoli, nguyên bản Pali do luận sư Buddhaghosa sáng tác vào thế kỷ thứ 5 Tây Lịch. Là bộ sách kết tập tinh hoa trí tuệ từ Kinh Tạng Nikaya, Thanh Tịnh Đạo có thể xem là bộ sách rất quý trong kho tàng văn học thế giới, không thể thiếu trong nguồn tài liệu Phật học bằng tiếng Việt và là hành trang chủ yếu của những ai thực hành giải thoát ở đời. Dịch giả Ni Sư Trí Hải, với nhiều kinh nghiệm dịch thuật, với nhiều năm nghiên cứu Kinh Tạng Nikaya, đã dịch Thanh Tịnh Đạo rất cẩn trọng và chân xác. Chúng tôi tin tưởng bản dịch sẽ tự giới thiệu với quý độc giả nhiều hơn những giá trị chúng tôi đề cập. Với tư cách của người chuyển dịch Kinh Tạng Nikaya qua Việt ngữ, chúng tôi tán thán công đức phiên dịch của Ni Sư Trí Hải và trân trọng giới thiệu bản dịch giá trị này. Hòa Thượng Thích Minh Châu. Lời dẫn. Thanh Tịnh Đạo, tức Visuddhimagga, do luận sư Buddhaghosa trước tác vào tiền bán thế kỷ thứ 5 sau Tây Lịch, là một bộ sách tóm tắt giáo lý nguyên thủy thuộc Pali Tạng, theo một hệ thống đặc biệt dưới những đề mục 7 thanh tịnh và 3 vô lậu học. Đây là một chỉ nam rất tốt cho hành giả trong việc thanh lọc bản thân. Sách được Đại Đức Nanamoli, người Anh tu ở Sri Lanka, Tích Lan, dịch sang Anh ngữ vào năm 1956. Bản dịch này y cứ bản Anh ngữ ấy. Về các danh từ chuyên môn, phần lớn y cứ các bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu trong 5 bộ Nikaya và nhất là 2 tập Thắng Pháp Tập Yếu. Nếu không nhờ các công trình đã đi trước ấy, dịch phẩm này cũng khó mà hoàn tất. Xin ghi lại đây niềm tri ân. Bản này khi in lại lần hai đã được rút gọn và sửa sai nhiều, bỏ bớt những chỗ trùng lặp, lối hành văn xưa và thỉnh thoảng dùng một vài danh từ thời đại cho đỡ khô khan, nhưng bảo đảm là không đi quá xa với nguyên bản. Không tin, quý vị thử so với bản Anh ngữ thì sẽ thấy. Dịch giả kính đề. Phần thứ hai, định. Chương 9, mô tả định, các phẩm trú. Phần 1, từ. Đoạn 1, bốn phẩm trú được kể là những đề mục thiền kế tiếp những đề mục tùy niệm, kể như đề mục thiền. Chương 3, đoạn 105. Những đề mục này là từ bi hỷ xả. Một vị thiền giả muốn tu tập, trước hết đề mục từ. Nếu vị ấy là người sơ cơ thì phải trừ khử những chướng ngại và học đề tài thiền. Rồi sau khi ăn xong, qua cơn chóng mặt sau bữa ăn, vị ấy nên ngồi thoải mái tại một chỗ khuất nẻo. Để bắt đầu, hành giả nên quan sát sự nguy hiểm trong sân hận và sự lợi lạc trong kham nhẫn. Đoạn 2. Tại sao? Bởi vì cần phải từ bỏ sân, đạt đến an nhàn trong sự tu tập đề mục thiền này, mà vị ấy không thể từ bỏ những nguy hiểm nếu không thấy được chúng và không thể đạt đến những lợi lạc nếu vị ấy không biết. Bây giờ, nguy hiểm trong sân hận có thể được thấy mô tả trong các kinh như: Này chư hiền, khi một người nổi sân, nó là miếng mồi cho sân, tâm nó bị ám bởi sân, nó giết hại chúng sanh.
A Lớn, chương 1, đoạn 216.
và lợi ích trong sự an nhẫn cần được hiểu theo sự mô tả trong các kinh như chư Phật dạy không pháp nào cao hơn nhẫn nhục và không niết bàn nào cao hơn kham nhẫn.
Trường chương 2 đoạn 49 và BC 184.
Không ác ý, nhẫn chịu phỉ báng, đánh, hình phạt, lấy nhẫn làm quân lực, ta gọi Bà La Môn. Pháp Cú 399. Không có pháp nào cao cả hơn nhẫn nhục.
S chương 1 đoạn 222.
Đoạn 3. Rồi hành giả nên khởi sự tu tập từ tâm, vì mục đích tách rời tâm khỏi sân đã được thấy là nguy hiểm, và đưa tâm đến nhẫn nhục đã được biết là lợi ích. Nhưng khi khởi sự, hành giả cần biết rằng lúc ban đầu tâm từ nên được trải đến một hạng người nào mà không đến hạng nào. Đoạn 4. Vì tâm từ lúc đầu không nên trải đến bốn hạng người sau đây: người mà ta ghét hay có ác cảm sẵn, người mà ta rất yêu mến, người ta không ưa không ghét và người ta thù. Và cũng không nên trải tâm từ đặc biệt là đến kẻ khác phái hay đến một người đã chết. Đoạn 5. Vì lý do nào mà ta không nên trải tâm từ đến những hạng trên? Để một người khả ố vào địa vị một người mến thương thì mệt lòng. Để một người rất thân vào địa vị một người dửng dưng cũng mệt. Và nếu một bất hạnh nhỏ nào xảy đến cho người ấy thì hành giả gần như muốn khóc. Để một người dửng dưng vào địa vị một người khả kính, khả ái thì rất mệt. Còn nếu nhớ đến một kẻ thù thì hành giả sẽ nổi sân. Vì những lý do đó mà lúc đầu không nên trải tâm từ đến những hạng người ấy. Đoạn 6. Và nếu hành giả trải tâm từ đặc biệt đến người khác phái, thì tham dục khởi lên nơi hành giả do người ấy làm nguồn cảm hứng. Có một vị trưởng lão thường đến khất thực tại nhà nọ. Một người cư sĩ bạn của người con trai trong gia đình ấy hỏi trưởng lão: Bạch Đại Đức, ta nên trải tâm từ đến người nào? Vị trưởng lão trả lời: Đến một người ta thương mến. Người cư sĩ ấy yêu mến vợ con anh ta. Do tu tập từ tâm trải đến nàng, vị ấy đấm vào vách tường suốt đêm ấy. Sau khi thọ bát quan trai giới, vị ấy khóa cửa phòng, ngồi trên một tọa cụ để tu tập quán tâm từ. Bị mù quáng bởi tham dục khởi lên dưới lớp vỏ từ tâm, anh toan đi đến thăm người vợ. Và vì không trông thấy cửa nên vị ấy đập vào vách để thoát ra dù có phải làm đổ tường.
BM đoạn 286.
Do vậy không nên trải tâm từ đặc biệt đến kẻ khác phái. Đoạn 7. Còn nếu hành giả trải tâm từ đến một người đã chết thì vị ấy không đạt được định an chỉ hay định cận hành gì cả. Như có một tỷ kheo trẻ khởi sự trải tâm từ đến vị giáo thọ sư là đối tượng. Tâm từ của vị ấy không tiến triển chút nào cả. Vị ấy đi đến một vị thượng tọa tỷ kheo và bạch: Bạch Đại Đức, con rất thường đắc thiền nhờ quán tâm từ, mà bây giờ quán mãi không đắc là tại sao? Vị trưởng lão dạy: Hiền giả hãy tìm tướng ấy đi, nghĩa là đối tượng của thiền quán. Vị tỷ kheo đi tìm và được biết vị giáo thọ sư đã chết. Ông liền tiếp tục tu tập trải tâm từ đến một đối tượng khác và đắc định. Vì thế, không nên trải tâm từ đến một người đã chết. Đoạn 8. Trước tiên, tâm từ nên được trải đến chính bản thân hành giả, lặp đi lặp lại như sau: mong rằng ta được an lạc, thoát khổ ách, hoặc mong rằng tôi thoát được hận thù, buồn khổ, lo âu và sống hạnh phúc. Đoạn 9. Như vậy, có phải là mâu thuẫn với những gì được nói ở trong kinh điển hay không? Vì không có chỗ nào nói tới việc trải tâm từ đến chính mình trong Vibhanga. Và làm thế nào một tỷ kheo tu tập biến mãn một phương với tâm cầu hữu với từ, giống như vị ấy có tâm từ khi thấy một người rất thân mến? Cũng vậy, vị ấy rưới khắp tất cả hữu tình với từ tâm.
VBH đoạn 272.
Và trong Patisambhya thì nói: bằng năm cách nào từ tâm giải thoát được làm cho sung mãn không giới hạn? mong rằng tất cả chúng sanh thoát khỏi hận thù, buồn khổ, lo âu và được sống trong hạnh phúc. Mong rằng mọi loài có thở, mọi loài được sinh ra, mọi người, mọi kẻ có một nhân tính, đều thoát khỏi hận thù, buồn khổ, lo âu và sống được an lạc.
SN, đoạn 145.
Có phải là mâu thuẫn với những bản văn này? Đoạn 10. Không mâu thuẫn. Tại sao không? Bởi vì văn trên là nói đến định. Còn sự tu tập sơ khởi này, trải tâm từ đến chính bản thân, là muốn nói chuyện lấy bản thân để làm ví dụ. Vì dù có tu tập tâm từ cho đến 100 năm hay 1000 năm theo kiểu tôi được an lạc, hạnh phúc, dần dần thì cũng không bao giờ đắc định. Nhưng nếu hành giả tu tập tâm từ như sau: tôi được an lạc cũng như tôi muốn an lạc và sợ đau khổ như tôi muốn sống, không muốn chết, thì các chúng sinh khác cũng vậy. Khi lấy bản thân làm ví dụ thì ước mong cho những chúng sinh khác được an lạc, hạnh phúc khởi lên nơi hành giả. Và phương pháp này đã được ám chỉ bởi Đức Thế Tôn khi Ngài nói: tâm ta đi cùng khắp tất cả mọi phương trời, cũng không tìm thấy được ai thân hơn tự ngã. Tự ngã đối mọi người quá thân ái như vậy, vậy ai yêu tự ngã, chớ hại tự ngã người.
S chương 2, đoạn 75.
Đoạn 11. Bởi vậy, hành giả trước hết nên lấy mình làm ví dụ, trải từ tâm đến khắp bản thân. Kế tiếp, để tiến hành sự tu tập một cách dễ dàng, hành giả có thể tưởng đến những món quà, những lời tử tế, dần dần, dễ mến, dễ yêu, những đức hạnh, đa văn khả kính, khả phục nơi một vị giáo thọ sư hay đồng giáo thọ sư, một vị y chỉ sư hay đồng y chỉ sư. Trải tâm từ đến vị ấy theo cách khởi đầu là mong rằng con người hiền thiện ấy được hạnh phúc, an vui, thoát mọi khổ ách. Với một người như thế làm đối tượng, dĩ nhiên là hành giả đắc định liền. Đoạn 12. Nhưng nếu vị tỳ kheo ấy không chỉ bằng lòng với bấy nhiêu mà muốn phá vỡ những hàng rào, thì kế đó vị ấy nên trải tâm từ đến một người bạn rất yêu mến, rồi đến một người dửng dưng xem như người rất yêu mến, rồi đến một kẻ thù xem như không hận thù. Và trong khi làm như vậy, hành giả cần khiến cho tâm nhu nhuyễn, dễ sử dụng ở mỗi trường hợp trước khi qua trường hợp kế tiếp. Đoạn 13. Nhưng nếu hành giả không có kẻ thù, hoặc nếu hành giả thuộc hạng người vĩ đại không xem người nào là kẻ thù, dù cho người đó có hại mình, thì vì ấy không nên để tâm đến chuyện trải tâm từ đến một kẻ thù và nghĩ: bây giờ từ tâm của ta đã trở nên dễ dàng đối với một người dửng dưng, ta nên trải tâm từ ấy đến một kẻ thù. Vì đối với một người thực sự có một kẻ thù thì mới nên trải tâm từ đến kẻ ấy như đến một người không thân, không thù. Xua tan tâm hận. Đoạn 14. Nếu hận tâm khởi lên nơi hành giả khi áp dụng tu tập trải tâm từ đến một người thù, vì nghĩ lại những vố ác độc người ấy đã chơi, thì hành giả nên xua đuổi cơn hận bằng cách liên tục nhập thiền quán từ tâm đối với bất cứ người nào được kể ở trước, và sau mỗi lần xuất khỏi thiền này lại hướng tâm từ đến người ấy. Đoạn 15. Nhưng nếu mối hận vẫn âm ỉ trong tâm, mặc dù bao nhiêu nỗ lực của hành giả, thì hãy nhớ đến cái cưa với những hình ảnh tương tự và cứ nỗ lực nhiều lần để bỏ lại hận thù sau xa thật xa. Hành giả nên tự khuyến cáo như sau: này kẻ đang nổi sân kia, há Đức Thế Tôn đã không dạy rằng, này tỷ kheo, dù cho những kẻ cướp có tàn bạo cắt đứt hết tay chân mình bằng một cái cưa hai cán, người nào vì lẽ ấy mà trong lòng nổi lên sân hận thì đó không phải người thực hành giáo lý của ta.
M. Chương 1, đoạn 129.
Và lấy sân để báo sân, tệ hơn nổi sân trước. Đừng đem sân báo sân, thắng trận chiến khó thắng. Ai biết kẻ khác sân vẫn giữ tâm bình an, vị ấy làm lợi ích cho người và bản thân.
S chương 1 đoạn 162.
Và này các tỷ kheo, có bảy pháp xảy đến cho một người khiến cho kẻ thù của nó thỏa mãn lợi lạc. Gì là bảy? Ở đây, này các tỳ kheo, một kẻ thù mong mỏi như sau đối với người nó thù: mong rằng nó xấu xí. Tại sao? Vì một kẻ thù không thích thú với vẻ đẹp của kẻ thù. Vậy mà khi một người tự làm mồi cho sân, bị sân chinh phục, thì dù nó có tắm rửa sạch sẽ, bôi dầu thật láng, mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao đến đâu, nó cũng xấu xí khi đang giận dữ. Đây là điều thứ nhất xảy đến cho một người nổi sân, dù người ấy là đàn ông hay đàn bà, làm cho kẻ thù của nó được thỏa mãn. Lại nữa, một kẻ thù mong muốn như sau cho kẻ thù của nó: mong rằng nó nằm ngủ trong khổ sở, mong rằng nó không có may mắn, mong rằng nó không có tài sản, mong rằng nó không có danh xưng, mong rằng nó không có bè bạn, mong rằng sau khi thân hoại mạng chung, nó đừng có được tái sinh vào thiện thú thiên giới. Tại sao? Một kẻ thù không bao giờ muốn cho kẻ thù đi đến thiện thú. Vậy mà khi một người đang tự làm mồi cho sân, bị sân chinh phục, thì nó làm các thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành. Do làm các ác hành về thân, khẩu, ý như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, nó tái sinh vào ác thú, đọa xứ, địa ngục vì làm mồi cho sân.
A lớn, chương 4, đoạn 94.
Và như một khúc gỗ từ giàn hỏa, bị cháy cả hai đầu và hỏng chặn giữa, không làm củi với nó được ở trong làng cũng như trong rừng. Ta nói rằng kẻ kia cũng như vậy.
A lớn, chương 2, đoạn 95.
Bây giờ, nếu ngươi sân hận là ngươi không thực hành lời Phật dạy, đem sân báo sân, ngươi sẽ còn tệ hơn người nổi sân trước, và ngươi sẽ không thắng được trận chiến khó thắng. Ngươi sẽ tự làm cho ngươi những điều có lợi cho kẻ thù, và ngươi sẽ giống như một khúc gỗ trên giàn hỏa. Đoạn 16. Nếu sân hận lắng dịu khi hành giả nỗ lực như trên thì tốt. Nếu không, hành giả nên xóa bỏ mối tức giận kia bằng cách nhớ lại vài ưu điểm nơi người kia, những điều gợi niềm tin khi được nhớ đến. Đoạn 17. Vì một người có thể được chế ngự trong thân hành với sự chế ngự của vị ấy, mọi người đều biết, mặc dù ngữ hành và ý hành của vị ấy không được chế ngự. Khi ấy, hãy bỏ qua hai thứ sau và chỉ nên nhớ đến sự chế ngự về thân hành nơi vị ấy. Đoạn 18. Một người khác thì có thể được chế ngự về ngữ hành, và sự chế ngự của vị ấy ai cũng biết. Vị ấy có thể là người lịch sự, biết chào hỏi tử tế, người dễ nói chuyện, thân mật, cởi mở, lễ độ trong ngôn ngữ, có thể giảng nói pháp với giọng êm tai, giải thích về pháp với lời ý nghĩa, chi tiết đầy đủ. Mặc dù thân hành và ý hành của vị ấy không được chế ngự, trong trường hợp ấy nên bỏ qua hai điều sau và nên nhớ lại ngữ hành của vị ấy. Đoạn 19. Một người khác có thể được chế ngự về ý hành và sự chế ngự của vị ấy trong khi lễ bái ở chánh điện vân vân, ai cũng thấy rõ. Vì khi một người tâm không được chế ngự đi lễ ở chùa tháp hay đến lễ bái ở cây giác ngộ hay lễ bái các vị trưởng lão, vị ấy không cẩn trọng. Ngồi ở giảng đường thì tâm trí đi rong hoặc ngủ gục. Còn một người tâm chế ngự thì làm lễ một cách cẩn trọng và khoan thai, chăm chú nghe pháp, nhớ kỹ và biểu lộ lòng tin qua thân và lời của mình. Có thể người đó chỉ chế ngự trong ý hành, mặc dù thân và lời không được chế ngự. Trong trường hợp ấy, nên bỏ qua thân và lời của họ và nhớ lại sự chế ngự ý hành của họ. Đoạn 20. Nhưng cũng có thể có người không chế ngự gì ráo về cả ba thứ. Khi ấy nên khởi lòng từ mẫn đối với họ như sau: mặc dù bây giờ vị ấy đang lang thang trong thế giới loài người, tuy nhiên sau một chuỗi ngày anh ta sẽ thấy mình ở một trong 8 đại địa ngục và 16 địa ngục khủng khiếp. vì sự tức giận cũng hạ xuống do lòng từ mẫn. Lại còn trong một người khác nữa, thì có thể cả ba thân, ngữ, ý, hành đều được điều phục. Khi ấy, hành giả có thể nhớ lại bất cứ loại nào trong người ấy, loại hành mà mình thích, vì tâm từ trải đến một người như vậy rất dễ dàng. Đoạn 21. Và để làm rõ ý nghĩa trên, đoạn sau đây từ kinh Anguttara Nikaya, chương 5 Pháp cần được trích dẫn đầy đủ. Này các tỳ kheo, có 5 cách trừ khử hiềm hận, nhờ đó khi hiềm hận khởi lên trong vị tỷ kheo có thể được trừ khử hoàn toàn.
A Lớn, chương 3, đoạn 186 đến 190.
Đoạn 22. Nhưng nếu sự tức giận khởi lên nơi hành giả, mặc dù những nỗ lực trên, thì hành giả nên tự trách như sau: dù ngươi bị kẻ thù làm hại, với những điều nó có thể làm, thì đừng nên tự hại tâm ngươi, vốn không thuộc quyền năng của nó. Đã từ thân các ái xuất gia, sao không từ bỏ luôn sân hận? Sân tâm phá tận ngay gốc rễ, mọi giới đức ngươi đã vun bồi, thật rõ là ngu quá đi thôi. Khi giận vì lỗi lầm kẻ khác, ấy chứng tỏ ngươi đang bắt chước chính hành vi lầm lỗi của người. Nếu kẻ kia muốn xúc não ngươi mà làm nhiều hành vi khả ố, thì chính ngươi đang chiều ý nó để cho cơn giận bùng lên. Cơn giận dữ chưa chắc hại ai, nhưng chắc chắn hại ngươi trước nhất. Kẻ sân trước lên đường đau khổ, người sân sau bén gót theo sau. Nếu như ngươi là người gây hấn, khiến kẻ kia trả đũa lại ngươi, thì hãy nên hạ ngay cơn giận, vì chính ngươi đã tạo lỗi lầm. Các pháp chỉ kéo dài thoáng chốc, vật gây nhân đã chấm dứt rồi, sao còn ôm lòng tức giận ai? Ai làm hại, ai đang bị hại? Đoạn 23. Nếu hiềm hận vẫn không giảm, hành giả tự nên xét đến sự kiện rằng mình và người đều là sở hữu chủ của nghiệp. Trước hết, hành giả nên xét điều này trong tự thân. Có lợi ích gì khi tức giận như vậy? Há chẳng phải nghiệp sân này của ngươi chỉ đưa đến hại cho ngươi? Vì ngươi là sở hữu chủ của nghiệp, kẻ thừa tự của nghiệp. Nghiệp là bà con, là quyến thuộc, là nơi trú ẩn. Ngươi sẽ là kẻ thừa tự của bất cứ nghiệp gì ngươi đã làm.
Xem A Lớn, chương 3, đoạn 186.
Và đây không phải là loại nghiệp đưa ngươi đến giác ngộ viên mãn, đến sự giác ngộ chưa từng được tuyên bố, hay đến địa vị thanh văn, hay đến bất cứ địa vị nào như Phạm Thiên, Đế Thích, hay ngai vàng của một chuyển luân dương, hay một vị vua, vân vân. Mà trái lại, đây là loại nghiệp đưa ngươi đến đọa lạc khỏi nền giáo lý, đưa ngươi đến địa vị của những kẻ ăn đồ dư thừa, vân vân, và đến nhiều sự khổ sở trong địa ngục, vân vân. Người giống như kẻ tay cầm cục than nóng đỏ hay phân để đánh người, chưa gì chính mình đã cháy và hôi thối. Đoạn 24. Sau khi xét như trên, hành giả lại nên nghĩ: kẻ kia tức giận ngươi để làm gì? Có phải điều ấy chỉ đưa đến tai hại cho chính nó? Vì tôn giả kia là sở hữu chủ nghiệp, thừa tự của nghiệp, vị ấy sẽ thừa kế bất cứ nghiệp gì mình đã gây tạo. Và đây không phải là thứ nghiệp đưa vị ấy đến giác ngộ viên mãn, đến sự giác ngộ chưa từng được tuyên bố, đến quả vị thanh văn, hay đến một địa vị nào như là Phạm Thiên, Đế Thích, Chuyển Luân Dương hay Vua Chúa. Đúng hơn, đây là thứ nghiệp đưa vị ấy đến sự đọa lạc khỏi nền giáo lý, hay cả đến địa vị những kẻ ăn đồ dư thừa, và đến nhiều loại khổ thống trong các địa ngục, vân vân. Vì ấy như một người muốn ngược gió tung bụi vào kẻ khác, cuối cùng chỉ làm cho chính thân mình lấm bụi. Vì Đức Thế Tôn đã dạy như sau: hại người không ác tâm, người thanh tịnh không uế, tội ác đến kẻ ngu như ngược gió tung bụi.
DH, đoạn 125.
Đoạn 25. Nhưng nếu hiềm hận vẫn không nguôi trong hành giả, khi quán xét như trên, thì khi ấy nên quán những đức tính đặc biệt của Thế Tôn ngày xưa trong lối hành xử của Ngài. Đoạn 26. Cách quán như sau. Ngươi nay đã xuất gia, há lại không nhớ rằng bậc đạo sư của ngươi khi còn là Bồ Tát hành những hạnh ba la mật suốt 4 vô số kiếp và 100.000 tiểu kiếp. Ngài đã không để cho sân làm ô nhiễm tâm, dù cho kẻ thù nhiều dịp cố hại mạng Ngài. Đoạn 27. Ví dụ như trong bổn sanh truyện Silavan
Riya, chương 1, đoạn 261.
Khi các thân hữu của Ngài đều đứng lên để phòng vệ vương quốc đang bị chiếm đoạt bởi vua thù nghịch do sự xúi dục của một gian thần oán ghét Ngài, và sự oán ghét này là do chính hoàng hậu của vua gieo vào tâm ông ta. Khi ấy, Ngài không để cho họ nhấc lên một khí giới nào. Lại nữa, khi Ngài bị chôn sống cùng với 1.000 người ngập tới cổ trong một lỗ đất tại nghĩa địa, Ngài cũng không có một tư tưởng hận thù nào. Và sau khi thoát chết nhờ một nỗ lực anh hùng và với sự giúp đỡ của một con giả can đến ăn thay chết cào đất cho Ngài lên, Ngài trở về phòng ngủ do một phi nhân dẫn lối và trông thấy kẻ thù đang nằm trên giường mình. Ngài vẫn không giận mà đối xử với y như bạn, là một cuộc kết giao, rồi thốt lên: người luôn luôn hy vọng, bậc trí không chán nản, ta thật thấy tự ngã như ta đã mong muốn.
Ria, chương 1, đoạn 267.
Đoạn 28. Và trong bổn sanh Khanti và Din, khi vua Kasi ngu ngốc hỏi Ngài: này Sa Môn, ngươi giảng pháp gì? Ngài đáp: tôi là người giảng về nhẫn nhục. Khi vua Sai đánh đòn Ngài bằng những cây có gai và chặt hết tay chân Ngài, Ngài vẫn không có một niệm sân nào khởi lên.
Ria, chương 3, đoạn 39.
Đoạn 29. Có lẽ không có gì lạ lắm nếu một người thành niên đã xuất gia hành động như vậy. Nhưng Bồ Tát còn làm như thế lúc Ngài là một hài nhi. Trong bổn sanh Kula Dhammapala, tay chân Ngài bị chặt theo lệnh vua cha như chặt 4 búp măng non, và mẹ Ngài đã than khóc: ôi những cánh tay con ta đã bị chặt đứt, những cánh tay đã được tắm trong bột trầm, con ta kẻ thừa tự toàn cõi đất, ồ ta ngạt thở mất thôi.
Ria, chương 3, đoạn 181.
Khi ấy, vua cha Mahapatapa vẫn chưa thỏa mãn, còn ra lệnh chặt đầu Ngài. Nhưng Ngài vẫn không tỏ chút nào oán hận vì đã quyết định như sau: đây là lúc ta phải chế ngự tâm. Này Dhammapala ơi, hãy vô tâm đối với tất cả 4 người này, cả với cha ngươi đang bảo chặt đầu ngươi, với người đau phủ, với người mẹ đang khóc ngươi và với cả chính ngươi. Đoạn 30. Và có lẽ không lạ lắm khi một người được sinh làm người hành động như thế. Nhưng Bồ Tát khi làm súc sinh cũng vậy. Vì khi Ngài làm con voi Chaddanta, Ngài bị thọc vào rốn một cây gậy tẩm thuốc độc. Tuy thế, Ngài không để cho sân hận khởi lên đối với người thợ săn đã làm Ngài bị thương, vì Ngài không muốn làm nhiễm ô tâm bằng sân hận. Như kinh nói: voi bị trúng gậy liền hỏi thợ săn, tâm không sân hận, có gì giết thân?
Ria, chương 5, đoạn 51.
Khi được trả lời, hoàng hậu của vua Kasi sai đến lấy cặp ngà của Ngài. Voi bèn cắt đứt đôi ngà rực rỡ trao cho anh ta. Đoạn 31. Và khi Ngài làm một khỉ chúa, người mà Ngài đã cứu ra khỏi một hốc đá nghĩ: đây cũng là thực phẩm như bao thứ thịt rừng, tại sao ta đang đói không giết nó mà ăn? Ta sẽ đi khắp nơi thịt khỉ làm lương thực, ta sẽ qua sa mạc sống nhờ món ăn này.
Ria, chương 5, đoạn 71.
Nghĩ thế, bèn lấy một hòn đá đánh lên đầu khỉ. Khỉ nhìn kẻ ấy với đôi mắt đẫm lệ và bảo: ôi không nên làm thế, vì ngươi sẽ gặt hái hậu quả của việc ác như tất cả người khác đã làm việc như ngươi.
Ria, chương 5, đoạn 71.
Và với tâm vô sân, bất chấp nỗi đau đớn, khi đã đưa người kia đến đích an ổn. Đoạn 32. Và khi còn làm Long Vương Vuridatta, trong lúc Ngài đang giữ 8 trai giới vào lễ Uposatha, đang nằm trên một tổ kiến, mặc dù Ngài bị bắt, bị rắc lên mình một thứ để gây mê giống như ngọn lửa thời kiếp tận, và bị bỏ trong một cái hộp làm đồ chơi cho khắp xứ Champudipa, Ngài vẫn không chút oán hận nào đối với người Bà La Môn nọ. Đoạn 33. Khi làm Long Vương Kampeya cũng vậy, Ngài không để cho sân khởi lên nơi tâm, mặc dù bị kẻ bắt rắn đối xử tàn bạo. Vào dịp lễ Bố Tát, trong khi ta trai giới bị người bắt rắn bắt, làm trò ở kinh đô, biến hình xanh vàng đỏ đúng như y mong muốn, biến đất khô thành nước, biến nước thành đất khô, giá như ta nổi giận đã nghiền nó ra tro, nếu ta không tự chủ thì giới đã hỏng to. Kẻ nào giới không lo, không đạt đích tối thượng.
CB đoạn 85.
Đoạn 34. Lại nữa, khi Ngài làm Long Vương Sankhapala, bị 16 đứa trẻ trong làng mang đi trên một cây gậy sau khi đâm Ngài bị thương 8 chỗ và nhét gai vào các lỗ hổng vết thương. Chúng xỏ một dây bự qua lỗ mũi Ngài, làm cho Ngài đau đớn kịch liệt khi kéo lê thân thể trên đất. Mặc dù chỉ cần trừng mắt một cái, Ngài có thể biến cả 16 đứa thành tro, Ngài không để lộ một chút sân hận. Như kinh nói, vào ngày 14 rằm, ta thường giữ trai giới, 16 đứa trẻ làng mang dây cùng chĩa ba, xẻ mũi sâu dây vào, kéo ta đi lê lết. Dù đau đớn khốc liệt, ta không để thù hận quấy động ngày trai giới.
Ria, chương 5, đoạn 172.
Đoạn 35. Và Ngài đã thực hiện nhiều điều kỳ diệu khác nữa, như được kể ở trong bổn sanh mà Tuposaka.
Ria, chương 4, đoạn 90.
Vậy, thật không thích hợp, không xứng đáng với ngươi nếu khởi lên những ý tưởng hiềm hận, vì ngươi đang muốn được như Đức Thế Tôn Đạo Sư, đấng đã đạt đến toàn trí, đấng mà đức nhẫn nhục không ai sánh bằng trong toàn thế giới, gồm cả Phạm Thiên. Đoạn 36. Nhưng nếu nghĩ những đức đặc biệt của Thế Tôn mà hiềm hận vẫn không lắng dịu, vì từ lâu vị ấy đã quen nô lệ cho phiền não, thì vị ấy nên đọc lại những kinh đề cập đến dòng sinh tử tiếp nối vô tận, như: Này các tỷ kheo, không dễ gì tìm thấy một chúng sinh nào chưa từng là mẹ ngươi, cha ngươi, anh ngươi, chị ngươi, con trai ngươi, con gái ngươi.
S, chương 2, đoạn 189.
Bởi thế, hành giả nên nghĩ về người kia như sau: Cái người này khi còn làm mẹ ta, trong quá khứ đã từng cưu mang ta suốt 10 tháng trong bụng, và tay rửa những phân, tiêu, xài, đẹn của ta không chút nhờm gớm, nâng niu ta trên gối, nuôi nấng ta, ẩm bồng ta bên nách. Và người này khi làm cha ta trong quá khứ đã đi những con đường của bò dê đi, những con đường gập ghềnh hiểm trở để làm nghề lái buôn, vì ta mà liều mạng trong chiến trường, trên những con tàu lên đên ngoài biển khơi, và làm những việc gian nan khác. Người ấy đã kiếm tiền bằng đủ mọi cách để nuôi ta. Và người này khi làm anh ta, chị ta, con trai ta, con gái ta trong quá khứ đã từng giúp đỡ ta. Bởi thế, thật không xứng đáng nếu ta ôm lòng thù hận người ấy.